Express.
Giá thuê nhà leo thang, giấc mơ mua nhà vẫn dang dở. Nhiều người chấp nhận bỏ bê, ít đầu tư cho nơi trọ vì tâm lý tạm bợ.
Bảo gì mình phải đầu tư vô cái nhà đó của người chủ nhà, không phải là con sao không có mạnh về mình mượn cái giỏi giống như các bạn vậy đó, mình mượn ngủ mình trong bằng ngày mình hành trình mình đi tiếp bên tạm bợ.
Có nhiều bạn còn nói là cái phòng trọ đó là kinh khủng khiếp, phải nói là phổ biến khoảng hơn 50% á.
Vậy xu hướng này đang diễn ra như thế nào? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Rời Sóc Trăng lên Sài Gòn lập nghiệp, 14 năm nay, chị Thùy Linh 35 tuổi vẫn bám trụ trong khu trọ công nhân ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau chục năm sinh sống, căn trọ xuống cấp trầm trọng. Mùa mưa là thời điểm chị ám ảnh nhất vì ngập úng, ẩm thấp và hôi hám.
Chị ở phòng chị 14 năm không có sửa chữa, thằng đó cũng khỉ. Ngập trong nhà mày giếp tới trâu vậy đó. Mấy con giếng nó bò rồi, trời ơi, sợ không chết vậy, đi vô bằng cái đường toilet á.
Tuy nhiên, do bận rộn, chị chấp nhận bỏ bê nhà cửa vì cho rằng đây chỉ là nơi ở tạm bợ qua ngày.
Chị thấy vậy, chị thấy công việc nhà, chị ngán không chết luôn á. Rác thì chừng 3 ngày chị mới bỏ, tại vì mất công chị. Phải nước rửa chén của chị với lại vệ sinh là cao lắm là 3 ngày. Chị thấy mà dơ là chị trà. Còn không chị lười là chị để một tuần lỡ chị đi trà. Không cần thiết trà mỗi ngày đâu. Sáng nha, chuẩn bị làm, em ăn em bỏ cái tô đó, đừng có rửa. Để chiều cuối ngày đi về, rửa chén xong hết, la hết nhà cửa xong bắt đầu tắm xong, tắm nghỉ. Tôi quần áo, 2-3 ngày tôi giặt một lần cũng được nữa. Tôi phơi một xào luôn vậy đó. Chứ đâu phải nhất thiết là thay ra bộ phải giặt liền đâu. Hao nước, hao điện. Chị quét thì chị lau sạch, chị dọn vệ sinh mỗi ngày là được rồi. Cảm thấy thoải mái là được rồi. Nghĩa là quá đủ rồi, không muốn cái gì nữa. Tại vì cái chỗ này tôi tạm bỡ, chứ đâu phải nhà của tôi rồi, tôi phải ngày tu đáo.
Tâm lý tạm bợ cũng là lý do khiến hơn chục năm nay chị gần như không đầu tư thêm nội thất mới cho căn trọ.
Còn phòng ở đây bán chỉ cho mướn phòng thôi, gắn hai ô điện thôi, toilet đi cái bếp thôi, mà đang không có gì hết. Người ta lắp cái này cái nọ rồi người ta sơn tường gán ghế nhỏ đó chuyện có. Ví dụ giờ đường cống mà bị nghẹt rồi nhà tắm bị sụp á, sụp cái gạch á, cửa nó mở vô ra lâu ngày thì xét á, cái gì kẹt á, chị tiêu thì mình có mấy tiếng ông thợ đó không lại không muốn gõ gõ rồi thôi. Là chị không có đầu tư gì hết á, căn nhà đó không phải sở hữu của mình, nó là của chủ nhà, mình có tu sửa gì cũng là của người ta. Ví dụ máy lạnh em có thể gỡ được, nhưng bồn cầu em gỡ được không, làm đặt bồn cầu người ta, ví dụ bồn tắm em có đặt được không, không được luôn. Ví dụ em sơn tường hoặc dán giấy thì cái đó mình em cũng phải bỏ đi luôn, mình bỏ tiền vô là mình mất tiền, khi ra đi mình không lấy lại được. Cái trắng á, ví dụ em bỏ 10 triệu đi, em đi ra mất 10 triệu liền. Nó phí mình trong khi mình cuộc sống mình cũng hơi vất vả, cũng phải đâu dư giả đâu. Rồi chắc gì trong cái thời gian mà tu sửa nở chút mức kia như trong nhà.
Chưa kể, chị nói, mức sống ngày càng đắt đỏ, tích lũy bị bóp chẹt, đời sống bấp bênh khiến chị không mấy mặn mà với việc gắn bó lâu dài với thành phố Hồ Chí Minh ở tuổi xế chiều. Từ đây, chị cùng hầu hết bạn bè đều xem nơi trọ chỉ là điểm dừng chân phút chốc thay vì tổ ấm cả đời.
Không gắn bó lâu dài được, tại vì trên này không có tạo lập được nhà. Không có nhà là sao mà có cái chân mình đứng được. Rồi mình tạm bỡ mai, mình dọn đi, mốt rồi mình chọn cái khác nữa. Rồi linh đinh hoài, rốt cuộc mình có tiền như em đưa cho tiền trọ hết. Không có dư đâu. Về quê không có dư nha, về quê với cha mẹ. Tại vì cha mẹ mình có nhà sẵn, mình cứ về đó ở. Đó là của cải cha mẹ mình. Có đây là tạm bỡ, tội gì phải tu tựa sửa vô, bỏ tiền vô đầu tư.
Chị Thùy Linh là một trường hợp điển hình trong số 70% công nhân phải sống trọ hiện nay. Theo ghi nhận, nhóm lao động này đang thuê trọ trong các khu nhà người dân tự xây, diện tích dưới 3m² một người. Theo đó, 40% công nhân phải gửi con về quê cho người thân trông nom, gần 22% gửi ở nhóm trẻ gia đình, nhà trẻ tư nhân. Công nhân xa con ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm gia đình. Từ đây, đời sống giải trí, tinh thần của công nhân Việt Nam khá nghèo nàn. Đời sống chật vật khiến nhiều người không mấy mặn mà gắn bó lâu dài với nơi ở hiện nay. Còn theo thạc sĩ tâm lý học Võ Minh Thành, xu hướng chọn sống tạm bợ, thậm chí bỏ bê khi thuê trọ đang được hầu hết người trẻ lựa chọn.
Anh thường làm việc chung với các bạn trẻ nhiều hơn trong độ tuổi thanh niên á, khoảng từ 18 tới 25 đổ lại thì hầu như các bạn sinh viên anh dạy đều là ở trọ và các bạn nói chỉ xem là nơi tạm bợ đi rồi về ngủ thôi chứ không có đầu tư trang hoàng hay là sửa sang hay thậm chí là dọn dẹp luôn á. Có nhiều bạn còn nói là cái phòng trọ đó là kinh khủng khiếp, phải nói là phổ biến khoảng hơn 50% á.
Tương tự chị Linh, anh Hải Sơn 28 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có tâm lý tương tự. Lý giải nguyên nhân, Sơn nói rằng giá thuê tăng chóng mặt khiến hầu bao của Sơn ngày một bị bóp chẹt. Từ đây, việc chăm chút hay đầu tư chất lượng sống trọ trong thời gian lâu dài là thiệt thòi thấy rõ.
Mình ở khu vực Bình Tân ấy, với cái giá nhà hiện tại nó đang tăng cao á, cũng ảnh hưởng, nó cũng chiếm tới 1/6, 1/7 cái thu nhập của mình hàng tháng. Cho nên là cái việc mà đầu tư cho trang trí hay là đầu tư cho decor nhà cửa cho căn trọ của mình á, thì đúng là cái khoản đó cũng tốn thật. Thì mình chuyển ra ngoài ở trọ đến nay cũng đã hơn 2 năm. Cái căn trọ của mình thì nó cũng chỉ có, nó không có phòng ngủ, một giường, một cái bàn, rồi những cái tủ đồ của mình. Nó cũng chỉ là nơi mình đi về ngủ vào buổi tối. hoặc là nơi cho mình nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần. Nếu mà mình không có đi làm việc, thời gian mình ở nhà chỉ đa phần là khoảng từ 8-9 giờ tối cho đến khoảng 6 giờ sáng là mình đi. Quy cho cùng thì thuê trọ cũng chỉ là mình trả tiền mình mượn cái chỗ ở thôi mà, cũng không phải là một cái nơi mà mình có thể tự do thoải mái. Ngay cả những cái căn hộ chung cư cao cấp hiện tại cho thuê đi, ví dụ bạn muốn nuôi chó cũng phải xin, bạn muốn lắp song sắt cũng phải xin, bạn muốn làm cái gì cũng phải xin. Có những căn chung cư họ còn lắp camera nữa mà bạn không biết, để họ có thể kiểm soát bạn mà. Nó rất là gò bó cho mình, nhà mình tự mua chắc chắn nó sẽ ấm hơn nhà trọ rồi.
Ông giấc mơ an cư trước tuổi 40, Sơn dành mọi tích lũy cho kế hoạch lâu dài. Từ đây, Sơn chọn sống vật vờ trong căn trọ hiện có. Sơn nói rằng 70% bạn bè cũng đang có tâm lý tương tự mình.
Hiện tại thì mình đang tích lũy khoảng cỡ 10-15 năm nữa sở hữu được cho riêng mình và cho riêng gia đình của mình là một căn hộ. Thay vì mình dành khoảng cỡ 1 triệu hay là 500-1 triệu dành cho việc trang trí nhà cửa, thay rèm hay là giặt gối, giặt gấu, thay nệm hay là mua những cái đồ vặt vặt tinh tinh để mình trang trí vào, thì mình có thể là dùng cái tiền đấy đưa vào cái quỹ đầu tư. Đa phần những người ở thế hệ của mình thường là họ sẽ có cái tư tưởng là sẽ an cư lạc nghiệp nhiều hơn, tích lũy thật là nhiều để có thể là mua được một căn hộ chung cư hoặc là một căn nhà ở tại Sài Gòn hoặc là ở những cái vùng phụ cận. Đã là công sức của mình thì mình bây giờ nó có bị dơ một chỗ hay là nó có bị sức tróc sơn hay là có bị mẻ gạch một chỗ, mình cũng thấy tiếc và mình bắt đầu là mình phải đầu tư tiếp cho nó. Mà bị nó một viên gạch nhưng cạn có thể thay hết nguyên một cái nền gạch cũng có thể. Còn phòng trọ thì làm gì có. Phòng trọ nứt thôi để đi. Để đi, ví dụ như mình kêu chủ trọ mình sửa hoặc là mình thôi để đi cũng chả sao.
Theo chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, quan niệm xây dựng tổ ấm khiến nhiều người chọn sống tạm bợ khi thuê trọ.
Rõ ràng nó cũng là một cái khối nhà để về mình cũng dừng chân, mình nghỉ ngơi sau giờ làm việc. À, như thế nào là một cái tổ ấm? Và rất nhiều người phải nghĩ là phải an cư rồi mới lạc nghiệp, tức là phải ổn định, phải có một cái nhà rồi mới phát triển được sự nghiệp, sẽ có một cái nơi dừng chân thật sự. Xem ở trọ tức là cũng là không phải của mình, mà cái gì không phải của mình thì sẽ không có trân trọng. Thôi ở cho nó xong cũng được. Tâm lý chung là cứ nghĩ là tập trung cho mục tiêu phía trước, mục tiêu lớn hơn, lâu dài hơn.
Tuy nhiên về lâu dài, lối sống tạm bợ này cũng để lại không ít hệ lụy về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.
Khi mà các bạn xin nó tạm bợ, mình không đầu tư cho nó đó, thì thứ nhất là mình sẽ không có cái nơi sống chất lượng. Mình cứ đi, mình về, mình không chăm sóc, rõ ràng ở mà mình không dọn dẹp, mình không có chăm chút, thì chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều tới cái trước mắt là cái điều kiện sống nó không đảm bảo. Giống như mình nói là nhà sạch thì mát, bát sạch, ngon cơm đó. Về căn nhà mình thấy nó lượm thượm, nó rất là bề bộn, thì chắc chắn nghỉ ngơi cũng không được thoải mái và cái chất lượng cuộc sống nó cũng không được nâng cao. Đó, và mọi người sẽ không còn một cái nơi thực sự để có thể là quây quần vào ngày cuối tuần nè, để chia sẻ với nhau những khoảnh khắc nghỉ ngơi thật sự trọn vẹn.
Từ đây, theo ông Thành, tư duy tạm bợ nên bị thay thế bởi những thói quen tích cực để nâng cao chất lượng môi trường sống.
Thì mình xác định dù gì cũng là ở, ở một thời gian cũng là ở, thì phải ở cho đàng hoàng. Để có rất là đơn giản thôi, một cái giấy dán tường nè, một số cái trang trí nhẹ nhàng nè, rồi sơn một ít hay là trang trí một cái cây xanh này kia nọ. Tự nhiên không gian nó rất là thoải mái, nó rất là gọi là bình yên, một chút yêu thương, một chút cái tình cảm như trong cái ngôi nhà của mình, để tái tạo lại năng lượng sau những cái ngày làm việc vất vả, thống nhất với các thành viên trong gia đình luôn. Dù nó không phải là của mình, nhưng hiện tại nó đã là của mình rồi. Ít nhất trong một thời gian bao nhiêu năm nữa đó, dành một ngày chủ nhật là tổng vệ sinh tất cả, trang hoàng lại từ cái góc học tập, từ cái góc làm việc của mình, thậm chí cái phòng ngủ cũng phải rất là đẹp, nó mới ngủ ngon được. Và mình bỏ công sức vô thì mình để mình tận hưởng giây phút hiện tại mình đang sống. Nhiều người cứ nghĩ cho tương lai mà hiện tại mình không có tận hưởng được. Cho nên cái bình yên á, người ta nói không phải ở chỗ nơi mình sống mà ở trong tâm hồn.
Nhiều lần mất cảm hứng khi làm việc về căn trọ, Sơn bắt đầu tìm tòi trang trí, thêm nội thất giá rẻ cho căn trọ.
Săn sale giá rẻ này, hỏi bạn bè, ê mày có cái này không, mày còn dưới này không, cho tao xin đi nếu mà mày không xài. Hoặc là mà sẽ tận dụng những cái dịp, ví dụ như là dịp sinh nhật của mình khi được bạn bè tặng quà nó kiểu, thì mình cũng đem về để mình tận dụng trang trí, biến những cái đồ trang trí bình thường thành những cái đồ trang trí đẹp. Là bạn có thể mua thêm vải, mua thêm kẽm, nó không có bao nhiêu, có mấy ngàn thôi. Quấn một cái con hình con vật này nọ nhìn nó đẹp hơn thì nó cũng mang lại một cái cảm giác thẩm mỹ trong ngôi nhà của mình.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.